chương 44, vào laser, ngắm bắn kiền kiền Lý Diệu võ trang đầy đủ, chỉ để lộ ra mắt, mũi, miệng đứng ở trong đồng hoang tượng, như mai khác, đều bị hung uy của hắn làm khiếp sợ, trông tràn đầy vẻ khát máu, không nghĩ tới, La Phong này không ngờ đã mạnh đến như vậy, nếu không phải có hắc thần sáo trang, chỉ sợ là ta cũng chưa nắm chắc đánh bại hắn. Kiên kiền Lý Diệu khép hờ mắt, hắn quang lóe ra ta hai lần đánh chính diện, không ngờ hắn vẫn chưa chết, không ngờ hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa hắn biết sự lợi hại của hắc thần sáo trang, chỉ sợ lần sau không dễ dàng để ta gần người kiền kiền Lý Diệu thấy có vẻ nghiêm trọng. Chỉ còn có một biện pháp, đuổi theo hắn, khiến hắn không thể không bay lên trên không, mà một khi lên không, hắn sẽ là bia nằm cho pháo laser. Trên mặt kiên kiên Lý Diệu thoáng nụ cười gằn. Đúng, pháo laser. Kiên kiên Lý Diệu biến sắc. Vừa rồi hắn chứng kiến phi đao của La Phong đại khai sát giới trong đám người của mình, làm chết không ít người. Phải biết rằng này, pháo laser chính là vũ khí cấp cao nhất của nhân loại ngày nay. Công nghệ cao như vậy, nếu không có nhân viên nghiệp vụ, thì cho dù có để cả đống linh kiện ở đây, kiên kiên Lý Diệu cũng không có cách nào triển khai thiết bị. Clang. Lý Diệu đột nhiên quay đầu, một gã da trắng râu rìm lập tức từ phía xa chạy tới cung kính nói: Lý tiên sinh, tình hình thương vong của bộ phận nghiệp vụ mà ngươi mang theo như thế nào? Lý Diệu liền hỏi. Mặt Clang tái nhợt, cung kính trả lời. Tổ của chúng ta tổng cộng 9 người, vừa rồi chết đi 2 người, bị thương 2 người, liệu có thể lắp ráp hoàn hảo pháo laser, hơn nữa còn tiến hành thao tác? Lý Diệu truy hỏi. Được, Clang khẽ nhíu mày. Lý Diệu không khỏi thở phào trong lòng. Lại đại pháo laser này có thể dễ dàng tiêu diệt quái thú cấp lĩnh chủ, là vũ khí mạnh nhất của nhân loại, có thể làm trọng thương vương cấp quái thú. Đương nhiên cũng tương đối phức tạp, thông thường đều có nhân viên đặc trách chuyên tấn công, nhân viên chuyên ngành đối với bộ phận. Linh kiện chỉ vì thiếu mất một người chủ chốt mà không thể lắp ráp hoàn chỉnh được pháo laser, chính là để lắp ráp linh kiện đầu nguồn từ MP. Clan có chút chần chừ, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi có thể lắp hoàn chỉnh hay không? Lý Diệu trầm giọng hỏi. Clan thấy bộ dạng lạnh lùng này của Lý Diệu, không khỏi trong lòng cả kinh, đành cắn răng một cái rồi nói: 70 chúng ta hợp lực có thể hoàn thành. Tốt lắm. Lý Diệu gật đầu lập tức lắp ráp. Ở đây, Clan chấn động. Đúng, ở chỗ này. Lý Diệu cười gằn một tiếng. Ta không có thời gian vận chuyển mấy cái đến đỉnh núi. Ta tin tưởng rằng, La Phong kia thập phần sẽ không cam lòng, sẽ nấp trộm ở đỉnh núi nhìn về phía chúng ta. Chỉ cần hắn thò đầu ra, pháo laser chuẩn bị tốt có thể nắm hắn mà bắn chết. Lý Diệu rất rõ ràng, một khi La Phong đã phát hiện tung tích bọn họ, như vậy nếu vận chuyển mấy bộ linh kiện pháo laser lên đỉnh núi thì rất có thể bị La Phong phát hiện. Như vậy, với thủ đoạn của La Phong, tuy rằng không thể đánh bại Lý Diệu, nhưng là một tinh thần niệm sư hẳn sẽ sử dụng năng lực quỷ dị để phá đi khẩu pháo laser cũng không phải vấn đề lớn. Kai lập tức chạy về các thành viên của tiểu tổ mình. Lý Diệu cũng bị đến xem xét mấy nhân viên nghiệp vụ tiến hành mở thùng ra, đồng thời căn dặn những người khác giám sát chặt chẽ bốn phía cho ta, tuyệt đối cấm không bị quái thú đến quấy rầy làm hỏng. Vâng. Hơn 10 người cùng hô tuân lệnh. Đột nhiên đến chỗ tiểu tổ thành viên nghiệp vụ có tiếng xôn xao. Lý Diệu nghi hoặc nhìn lại. Lý tiên sinh, Glenn đã cùng quýt chạy tới. Làm sao vậy? Lý Diệu hỏi Lý tiên sinh. Vừa rồi. Glenn sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói. Lý Diệu trừng mắt, Glenn vội vàng nói rõ ra. Vừa rồi vào lúc tinh thần niệm sư công kích, chung quanh có không ít người cùng quýt chạy trốn. Có người bối rối trong lúc chạy nhanh, né tránh phi đao đã đụng lật nhào thùng. Thậm chí trong đó còn có một thùng bị phi đao bay loạn đục thùng cái gì. Sắc mặt Lý Diệu đại biến, làm lật thùng. Với thùng có linh kiện tinh vi chủ chốt thì luôn được bao bọc bởi lớp giảm chấn bảo vệ, cho nên khó lòng có vấn đề xảy ra. Nhưng khi một thanh phi đao xuyên thủng một thùng, nếu trong đó là linh kiện chủ chốt thì e là tuyệt đối hết hơi. Nhanh, mau mở thùng đó cho ta. Lý Diệu lập tức đi tới. Klein cũng cuống quýt chạy tới, mà ở phía sau những thành viên khác của nhóm cũng có vẻ mặt khó coi, đứng ở bên cạnh một cái thùng. Lý Diệu cũng thấy rõ ràng, ở thành bên của thùng có một lỗ thủng xuyên qua. Thậm chí bằng mắt thường còn có thể chứng kiến một chút mảnh thủy tinh vỡ ra. Hiển nhiên linh kiện chủ chốt bên trong đã bị hư hại. Hỗn đản. Hai mắt Lý Diệu đỏ ngầu, không ngờ đến giờ lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Kỳ thật Lý Diệu cũng không biết, lúc trước La Phong chỉ lo giết người, căn bản không để ý tới mấy cái thùng này. Chẳng qua lúc ấy trong ba thanh phi đao bị chiến thần trung cấp Bắc Nguyên Cương gạt đi, với tốc độ kinh người của phi đao, và lúc bị chày kỳ uy lực đương nhiên vẫn còn lớn, trong đó có một thanh xuyên thấu qua cái thùng này. Lý tiên sinh, nếu là bộ linh kiện chủ chốt radar dẫn đường thì có khả năng vấn đề không thể khắc phục. Lý Diệu giận dữ liếc nhìn mấy nhân viên nghiệp vụ. Mấy nhân viên nghiệp vụ này cũng biết, với tính tình của ông chủ trước mắt này, chỉ sợ một khi pháo laser hư hỏng không thể lắp ráp. Như vậy mấy người bọn họ trở thành nhân viên thừa, chỉ có thể có một kết quả đương nhiên sẽ bị ông chủ giết sạch. Lập tức mấy nhân viên nghiệp vụ phá lớp bảo vệ, mở thùng, trầm, thùng mở ra, Clank trừng mắt, là nguồn năng lượng, nguồn năng lượng. Tất cả nhân viên nghiệp vụ bên cạnh cũng trừng mắt. Làm sao vậy? Lý Diệu đứng bên cạnh nhìn, chằm chằm Clank. Clank cẩn thận nhìn một lần chỗ bị hư hại, lập tức kích động nói với Lý Diệu, Lý tiên sinh, vận khí chúng ta thật sự là còn tốt. Thùng bị thùng này, bên trong chính là nguồn năng lượng của pháo laser. Mặc dù có hai bộ nguồn năng lượng bị hư hại, nhưng vẫn còn có một nguồn năng lượng hoàn hảo. Nói cách khác, nguồn năng lượng pháo laser này có thể phát động một lần công kích ở mức tối đa. Nếu ở mức tiêu chuẩn thì có thể phát động 3 lượt. Lý Siêu âm thầm thở phào. May mắn là nguồn năng lượng vẫn còn có thể phát động 3 lượt công kích tiêu chuẩn thì coi như cũng không tệ. 3 lượt công kích tiêu chuẩn này mỗi lần đều có thể dễ dàng tiêu diệt chiến thần cực mạnh, quái thú lĩnh chủ cực mạnh, tiến hành lắp ráp. Lý Diệu hạ lệnh, phần tất cả nhân viên nghiệp vụ cũng cảm thấy thoát được một kiếp, nên lập tức nhanh chóng bắt đầu lắp ráp. Trong dãy núi Viên Hầu, cứ điểm của La Phong, trong huyệt động mờ tối, La Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào vách đá, sắc mặt hơi giãn ra hoàn hảo. Xương cốt không bị gãy, La Phong nhẹ nhàng xoa xoa khuỷu tay trái. Nhớ ngay chuyện lúc trước mà trong lòng La Phong vẫn còn sợ hãi. Thực lực của Kền Kền Lý Diệu đích thực là chiến thần cao cấp lõi đời. Sức mạnh của hắn phỏng chừng đạt được 40-50 vạn cân. Hơn nữa, khi thân thể phát lực còn tăng lên 3-4 lần. Một đao tuyệt đối là hơn 100 vạn cân. Vừa rồi một đao của Kền Kền Lý Diệu đã bị mình dùng tinh thần, niệm lực quấy nhiễu trước khi bổ vào tấm chắn của mình mới tránh được gãy xương. Còn lúc ở giữa không trung, cánh tay của Kền Kền Lý Diệu dài hẳn ra bổ một đao cũng làm cho La Phong hộc máu. Ngón ly tay phải bị tạc ra. May mà một đao đó, bởi vì đã qua sự kéo dài của hắc thần sáo trang, nên lực lượng phát ra chỉ bằng một nửa lúc cực mạnh. Mà hai đao này, Kền Kền Lý Diệu cũng chưa bộc phát ra lực công kích tối đa của hắn. Nhưng ngay cả như vậy thì La Phong cũng không cách nào chống trả. Tốc độ của hắn so với mình nhanh hơn, công kích của hắn so với mình cũng mạnh hơn. Phong ngự của hắn so với mình cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Còn ưu thế của mình chỉ là sự công kích quỷ dị, chạy trốn càng dễ dàng. La Phong cao mày nhăn mặt, bộ hắc thần sáo trang thật sự rất đặc biệt. Không ngờ có thể dựa theo tâm ý mà kéo dài ra, chẳng những có thể bao trùm toàn thân, không ngờ có thể kéo dài hơn 10 thước. Do vậy ở giữa không trung mới làm mình rất dễ dàng trúng chiêu. Cuối cùng lúc mình chạy trốn, không ngờ Lý Diệu còn định kéo dài tay. Một khi mình bị giữ lại thì e là đã tiêu. Rồi lần sau khi cùng Lý Diệu chiến đấu, biết định phải duy trì cự ly hơn 20 thước. La Phong thầm nhủ. Trong lúc La Phong nghỉ ngơi ở căn cứ, thì trên cánh đồng hoang Lý Diệu thi triển uy lực vô cùng cường đại, đánh một con quái thú đầu đàn cấp lĩnh chủ, khiến cho nó chạy trối chết. Tạm thời không còn có đàn quái thú nào dám đến quấy rầy mấy người này nữa. Lý tiên sinh, toàn bộ lắp ráp xong, Clan hưng phấn nói. À, Lý Diệu lập tức đi đến. Trước mắt là một dàn thiết bị cỡ lớn phản phất như vệ tinh. Hai cánh của thiết bị dài đến gần 10 thước, trong đó ở giữa là cái chảo hình tròn luôn quay tít khắp hướng. Ở hai bên chảo lớn còn có hai cái chảo loại nhỏ. Tìm ra được vị trí của La Phong chưa? Lý Diệu hỏi. Được rồi, Clan chỉ vào màn hình radar bên cạnh. La Phong đang cách chúng ta trong phạm vi 5 km. Radar của chúng ta có thể miễn cưỡng phát hiện được hẳn. Chẳng qua radar thông thường đều dùng để tìm vật thể kích thước lớn. Con người dù sao cũng nhỏ, một khi khoảng cách hơi xa sẽ rất khó tập trung. Nếu như vậy, chỉ có thể thông qua laser tiêu điểm. Laser tiêu điểm? Lý Diệu nhíu mày. Vâng, Clan gật đầu. Laser quét thông thường có ưu thế là độ chính xác cực cao, có thể xác định mục tiêu nào đó từ rất xa. Nhưng nó có nhược điểm là giữa nó và mục tiêu không có phản trở. Đến như hiện tại trước mắt có một tòa núi lớn ngăn cản, lại không thể sử dụng laser tiêu điểm. Đương nhiên hiện tại ở khoảng cách gần lại không cần như vậy, radar hoàn toàn có thể tụ vào mục tiêu. Clan nói hiện tại có thể đánh chết hắn không? Lý Diệu truy hỏi. Không được, Clan lắc đầu nói, mục tiêu hiện tại nằm ở trong núi, bên trong một ngọn núi nào đó. Xin từ chúng ta đến mục tiêu ước chừng phải vượt qua lớp đá dày 300 thước. Laser muốn xuyên qua lớp đã dày như vậy, uy lực đã sớm bị hao tổn hầu như không còn. Lớp đá dày 300 thước, ngay cả chiến thần cực lợi hại cũng không có khả năng một quyền xuyên vào quả núi lớn đến chiều sâu 300 thước. Chẳng qua, chỉ cần hắn được thò đầu ra khỏi núi, hoặc là chỉ cần lớp đá cản có độ dày dưới 10 thước thì có thể xuyên qua lớp đá đánh chết hắn. Clan tự tin nói, tốt lắm, hai mắt Lý Diệu sáng lên, tập trung vào La Phong cho ta. Ta cũng không tin, với sự âm hiểm của tiểu tử này, khẳng định sẽ dùng ống nhòm quan sát chúng ta. Một khi mục tiêu lọt vào phạm vi có thể công kích, thì cứ đánh chết cho ta. Vâng, cửa em, cao giọng đáp. Lý Diệu nhìn về dãy núi Viên Hầu xa xa, trên mặt hiện lên một nụ cười độc ác. Chết ở dưới pháo laser cũng đủ để làm ngươi tự hào. Anh mê ở